khi thời hạn ngày 1 tháng 7 sắp đến, chính phủ đã đạt được thỏa thuận với Đảng Xanh để phần cuối cùng của luật thuốc lá điện tử thông qua Thượng viện. Luật này loại bỏ yêu cầu người trưởng thành phải có đơn thuốc để mua thiết bị, nhưng cấm bán hàng bên ngoài hiệu thuốc, với những hạn chế nghiêm ngặt về hương vị và yêu cầu đóng gói đơn giản. Lãnh đạo Đảng Xanh Adam Band nói rằng những thay đổi này đã tạo ra sự cân bằng hợp lý.
The Greens have struck the right balance.
Đảng Xanh đã đạt được sự cân bằng phù hợp trong việc bảo đảm rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử, vape, không phải là một tội ác, nhưng đồng thời chúng tôi cũng giúp trẻ em không sử dụng vape.
Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc Steve Robson đồng ý.
Thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ và Đảng Xanh là một thỏa hiệp hợp lý. Tôi nghĩ trong tình huống như thế này, chúng ta không thể để sự hoàn hảo trở thành kẻ thù của điều tốt. Những cải cách vẫn tốt vì chúng bảo vệ thế hệ tiếp theo, những người trẻ Úc. Cuối cùng thì đó chính là nội dung của thay đổi này.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Dược phẩm Anthony Tarson nói rằng họ bị choáng ngợp trước động thái này.
Hiệp hội Dược phẩm và ngành dược phẩm đã biết được đầy đủ chi tiết về thỏa thuận bí mật giữa Chính phủ Lao động và Đảng Xanh ngày hôm qua, thông qua thông cáo báo chí từ Đảng Xanh. Và chúng tôi đã sửng sốt. Sau khi đứng dậy khỏi sàn, chúng tôi đặt câu hỏi tại sao chúng ta không tham gia vào cuộc thảo luận về vấn đề cực kỳ quan trọng này.
Mặc dù cần phải cải tổ thuốc lá điện tử, ông Tarson nói rằng đây không phải là giải pháp.
Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm giảm khả năng trẻ em và thanh thiếu niên có thuốc lá điện tử trong tay, có những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe. Đây là một tai họa đối với xã hội chúng ta. Nhưng đây không phải là giải pháp, vì có sẵn thuốc không cần kê đơn thông qua các hiệu thuốc cộng đồng, nơi chúng chưa được cơ quan quản lý dược phẩm coi là hàng hóa điều trị thực sự.
Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết, phương pháp này luôn là một lựa chọn mà chính phủ cân nhắc.
Chúng tôi đã cởi mở về khả năng thực hiện điều này trong một thời gian dài. Tôi khá cởi mở về việc xem xét vấn đề này ngay từ năm ngoái. Tôi đã nhiều lần đưa ra bình luận công khai về điều này.
Làn sóng thay đổi đầu tiên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Cấm tất cả thuốc lá điện tử được bày bán bên ngoài các hiệu thuốc. Hạn chế các hương vị có sẵn, bao gồm không có mùi, bạc hà và tinh dầu bạc hà. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 10, tất cả mọi người sẽ cần có đơn thuốc để tiếp cận thuốc lá điện tử. Ông Butler nói rằng, điều này sẽ giúp các hiệu thuốc có thời gian chuẩn bị cho những thay đổi.
Đó là tính thực tế, và chúng tôi có thể bảo đảm rằng các dược sĩ có quyền tiếp cận lời khuyên tốt nhất có thể về cách giải quyết các luật mới này.
Những người dưới 18 tuổi vẫn cần đơn thuốc để mua thuốc lá điện tử, vape. Ông Butler cho biết, những thay đổi này sẽ khiến thuốc lá điện tử kém hấp dẫn và ít có khả năng tiếp cận hơn đối với trẻ em.
Cơ quan quản lý dược phẩm đã ban hành các tiêu chuẩn rất rõ ràng về loại thuốc lá điện tử có thể được bán ở Úc dưới dạng sản phẩm trị liệu. Nó sẽ có hàm lượng nicotine theo quy định. Nó có hàm lượng quy định về hóa chất, được thiết kế và đóng gói theo kiểu dược phẩm, không được trình bày như một sản phẩm giải trí hấp dẫn trẻ em.
Liên đảng đã phản ứng bằng cách đưa ra quan điểm chính sách mới về thuốc lá điện tử. Phát ngôn nhân về y tế của phe đối lập Anne Roston nói rằng thuốc lá điện tử nên được đối xử giống như thuốc lá thường.
Mô hình của chúng tôi sẽ là một mô hình bán lẻ được quản lý chặt chẽ, tương tự như mô hình quản lý các sản phẩm thuốc lá ở đất nước này, bao bì đơn giản, để phía sau quầy và bảo đảm rằng không ai dưới 18 tuổi có thể tiếp cận một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp với những sản phẩm này.
Ông Butler nói rằng đó là điều mà chính phủ đã cân nhắc và loại trừ, đồng thời chỉ trích việc liên đảng không hành động với vape.